Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát hành 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Jack Nee, hòa bình đòi hỏi những nỗ lực và sự dấn thân.
Vatican, phát biểu tại sự kiện, lời ngôn sứ và nghệ thuật kiến tạo hòa bình, nhân kỷ niệm 60 năm Đức Gioan 23 ban hành thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế. Đức Hồng Y Michael Jack Nee, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con Người Toàn diện, đã nêu bật những giáo huấn của thông điệp trong thế giới ngày nay và cách Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chúng trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài.
Trong sự kiện được tổ chức bởi Tổ chức Khoa học Tôn giáo, Khoa tần học của Emilia-Romagna và UNESCO, Đức Hồng Y Jack Nee bắt đầu bằng việc lưu ý rằng thông điệp Pacem in Terris là một phần của một loạt nhiều tài liệu huấn quyền mà qua đó các vị giáo hoàng của thế kỷ 20 đã hướng sự chú ý của các ngài đến chủ đề hòa bình và đã nêu bật ba lĩnh vực chính. Điểm suy tư đầu tiên của Đức Hồng Y Jack Nee là Pacem in Terris, từ trái tim con người đến việc suy nghĩ lại về xã hội. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 viết rằng khát vọng hòa bình luôn trỗi dậy trong nhân loại, nhưng trong một kỷ nguyên lịch sử mà các dân tộc vốn đã bị các cuộc chiến tranh thế giới thử thách nặng nề, nay lại càng phải gánh thêm gánh nặng bởi sự đối lập của hai khối lớn, của các hệ tư tưởng toàn trị với những hậu quả tai hại về quyền của các cá nhân và các dân tộc. Khao khát hòa bình là một dấu hiệu của thời đại. Đức Hồng Y Jack Nee nói tiếp rằng Đức Gioan 23 đã chọn điểm khởi đầu của thông điệp là lưu ý rằng hòa bình là cần thiết để nhân loại phát triển và thịnh vượng trong sự sống viên mãn. Ngài nói thêm rằng hòa bình liên quan đến chất lượng của đời sống xã hội với khả năng sống cụ thể, bởi vì đó là một trong những điều kiện không thể thiếu để cuộc sống của mỗi người có thể được thực hiện đầy đủ trong sự tôn trọng phẩm giá cơ bản của họ. Điểm thứ hai Đức Hồng Y Jack Nee nhấn mạnh là những giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco bắt nguồn từ thông điệp và đặc biệt là cách những giáo huấn này đã vạch ra bối cảnh lịch sử và một số khía cạnh thiết yếu của Pacem in Terris. Đức Hồng Y lưu ý rằng một trong những khía cạnh nổi bật nhất trong việc Đức Giáo Hoàng Francisco đọc thông điệp của Đức Gioan 23 là bài học ngài rút ra từ đó liên quan đến chính chức năng của học thuyết xã hội của giáo hội. Từ Pacem in Terris, Đức Thánh Cha Francisco lập luận: chúng ta phải học được thái độ phải có của giáo hội trước những thách thức mới của ngày nay. Các vấn đề như tình trạng khẩn cấp về giáo dục, ảnh hưởng của truyền thông đối với lương tâm, tiếp cận các nguồn tài nguyên của trái đất, việc sử dụng tốt hay xấu kết quả nghiên cứu sinh học, khủng hoảng kinh tế thế giới. Điểm thứ ba trong bài phát biểu của Đức Hồng Y Jack Nee là nói về tầm quan trọng của thông điệp Fratelli Tutti sau thông điệp Pacem in Terris. Trên thực tế, Đức Hồng Y nói, thông điệp này dường như vang vọng và làm sống lại niềm khao khát được Đức Gioan 23 bày tỏ trong Pacem in Terris về hòa bình và tình huynh đệ. Đức Hồng Y Jack Nee kết luận, hòa bình thật tốt đẹp vì nó chống lại sự xấu xa của tính ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân và là kết quả của một thực hành đòi hỏi nỗ lực và cống hiến. Từ quan điểm của Đức Tin Kitô giáo, hòa bình xuất hiện không phải là sản phẩm của một nỗ lực anh hùng của cá nhân mà là một sự kiện của sự hiệp thông.
Bắt đầu soạn thảo tài liệu làm việc cho Đại hội Thượng Hội đồng vào tháng 10.
Vatican, từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4, một nhóm chuyên gia đến từ năm châu lục sẽ họp nhau tại trụ sở của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng để làm việc và phân định về giai đoạn châu lục và bảy văn kiện chung kết của các hội nghị Thượng Hội đồng giai đoạn châu lục, từ đó soạn thảo tài liệu làm việc cho Đại hội Thượng Hội đồng vào tháng 10.
Tài liệu làm việc sẽ được sử dụng cho phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, sẽ được nhóm họp tại Vatican từ ngày 4 đến 29 tháng 10 năm nay. Những người tham gia là các thành viên của Ủy ban Trù bị cho Đại hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 và các thành viên của Ban Tư vấn của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, các nhà lãnh đạo của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng và Tổng tường trình viên cho Đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich cũng sẽ tham gia vào quá trình soạn thảo. Công việc của các tham dự viên bao gồm một phần chia sẻ rộng rãi về giai đoạn lục địa nói chung và về kinh nghiệm sống trong bảy hội nghị Thượng Hội đồng lục địa. Sau đó, các tài liệu chung kết mà Ủy ban Thư ký của Thượng Hội đồng nhận được, thành quả của sự phân định mang tính cộng đồng của dân Chúa, sẽ được phân tích chi tiết nhằm làm nổi bật những căng thẳng và ưu tiên cần được nghiên cứu sâu trong đại hội vào tháng 10. Những ngày này sẽ được đánh dấu bằng việc cử hành thánh thể hàng ngày và những giây phút cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Thông cáo của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng cho biết, tiến trình soạn thảo sẽ được thực hiện riêng trong nhóm làm việc. Vào cuối cuộc họp, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 4. Thông tin thêm về điều này sẽ được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo trực tiếp.
Tổng giám mục của Louisville lên tiếng sau vụ xả súng hôm thứ Hai sau phục sinh khiến 5 người chết.
Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Shelton Fabre của Louisville đã xin cầu nguyện cho những người liên quan sau vụ xả súng vào thứ Hai phục sinh tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố Louisville, khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 8 người khác bị thương.
Đức cha Fabre nói trong một tuyên bố với báo The Record của Tổng giáo phận rằng, trái tim tôi nặng trĩu khi chúng tôi biết về một vụ xả súng hàng loạt khác hiện đang xảy ra trong cộng đồng Louisville của chính chúng tôi. Ngay cả với niềm hy vọng phục sinh vừa mới được canh tân của chúng ta đã nhanh chóng được nhắc nhở rằng chúng ta vẫn đang sống dưới bóng của thập giá của bạo lực vô nghĩa. Giám mục của Louisville nói tiếp, bây giờ, xin hãy cùng với tôi cầu nguyện cho những người đã chết và những người bị thương và cho gia đình của họ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta khi chúng ta đối phó với thảm kịch này. Một nhân viên ngân hàng 25 tuổi đã nổ súng vào các đồng nghiệp của mình vào sáng thứ Hai, giết chết 4 người trong số họ. Nạn nhân thứ 5 là một nhân viên, người đã chết trong bệnh viện sau đó. Một số người khác, trong đó có một sĩ quan cảnh sát bị bắn vào đầu, đang hồi phục. Kẻ xả súng, theo cảnh sát, đã mua súng hợp pháp 6 ngày trước khi nổ súng, đã chết sau cuộc đọ súng với cảnh sát. Thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear, một phó tế vĩnh viễn, cũng xin cầu nguyện. Ông nói, điều này thật kinh khủng, tôi có một người bạn rất thân đã không qua khỏi hôm nay và một người khác đang ở bệnh viện.
Giám hạt Opus Dei, tổ chức đại hội ngoại thường.
Roma, giám hạt Opus Dei, tổ chức đại hội ngoại thường trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 4, nhằm điều chỉnh một số quy chế của giám hạt cho phù hợp với tự sát Acharisma Tuendum để bảo vệ đặc sủng của Đức Thánh Cha.
Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sát Acharisma Tuendum, sửa đổi hai điều của Tông Hiến Ussit. Theo đó, vào năm 1982, Opus Dei được thành lập như một giám hạt tòng nhân. Mục đích của việc điều chỉnh theo tự sắc là để phù hợp với tông hiến Predicate Evangelium. Để chuẩn bị cho đại hội trước đó vào ngày 30 tháng 3, Đức ông Fernando Ocaris, bề trên giám hạt Opus Dei, đã gửi thư cho tất cả các thành viên của giám hạt, mời gọi cầu nguyện và tham gia những chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Đức ông giải thích, các đề nghị đã được nghiên cứu ở Roma với sự giúp đỡ của các chuyên gia để trình bày các đề xuất cụ thể trước đại hội. Những vấn đề không liên quan đến yêu cầu của tòa thánh có trong tự sắc có thể được xem xét, như tôi đã viết trong sứ điệp tháng 10, trong những tuần làm việc sắp tới, sau khi được triệu tập, và sẽ phục vụ cho việc chuẩn bị cho Đại hội đồng Thường kỳ năm 2025. Đó là một tài liệu quý giá. Đức ông nhắc mọi người rằng, tất cả các đại hội đều là thời gian cho sự hiệp nhất của giám hạt và sự hiệp nhất của giám hạt với Đức Thánh Cha và tòa thánh. Đặc biệt trong những tuần này, chúng ta nhớ đến ước nguyện của Thánh Jose Maria đấng sáng lập tất cả với Phêrô hướng về Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria. Đại hội với sự tham gia của 126 phụ nữ, 148 nam giới, trong đó có 90 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới, sẽ được khai mạc bằng thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc gặp gỡ. Sau đó các tham dự viên sẽ chia thành các nhóm làm việc để thảo luận các đề xuất cho việc điều chỉnh một số điểm tạo nên quy chế Opus Dei. Kết quả làm việc trong những ngày này sẽ được trình lên Bộ Giáo sĩ, cơ quan tòa thánh có năng quyền đối với các giám hạt tòng nhân. Sau đó tòa thánh sẽ thông báo những sửa đổi cuối cùng đối với quy chế đã được Đức Thánh Cha thông qua. Giám hạt tòng nhân Opus Dei do Thánh Jose Maria Escriva de Palague khởi xướng, cổ võ các tín hữu thánh hóa công việc thường nhật và những nghĩa vụ gia đình và xã hội. Hiện nay giám hạt có 93.600 thành viên, trong đó 60% là phụ nữ. Ngoài ra giám hạt còn có các cộng tác viên tham gia vào các hoạt động đào tạo Kitô giáo do các thành viên của giám hạt tổ chức.
Liên Hiệp Quốc chào mừng việc Vatican loại bỏ đạo lý về sự khám phá.
New York, ông Jose Francisco Calisay, chuyên gia về quyền người bản địa của Liên Hiệp Quốc, chào mừng việc Vatican loại bỏ đạo lý về sự khám phá và bày tỏ hy vọng các chính phủ khác theo tòa thánh trong lĩnh vực này.
Đạo lý về sự khám phá là một lý thuyết để biện minh cho việc những người thực dân châu Âu có quyền chiếm đoạt đất đai và tài sản của người bản địa bằng cách mua lại hoặc chinh phục. Trong một tuyên bố chung vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, Bộ Văn hóa và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã chính thức bác bỏ những khái niệm không công nhận quyền của người bản địa, bao gồm cả những gì được gọi là đạo lý về sự khám phá, về pháp lý và chính trị. Tuyên bố viết, nhờ đối thoại với người bản địa, giáo hội đã nhận thức rõ hơn về những đau khổ trong quá khứ và hiện tại của họ do bị chiếm đoạt đất đai, cũng như các chính sách cưỡng bức đồng hóa được thúc đẩy bởi chính quyền nhằm mục đích loại bỏ văn hóa của họ. Tòa Thánh khẳng định đạo lý về sự khám phá không phải là một phần trong giáo lý của giáo hội công giáo. Thực tế, trong lịch sử, các giáo hoàng đã lên án các hành động bạo hành, áp bức, bất công xã hội và chế độ nô lệ, kể cả hành vi chống lại người dân bản địa. Hơn thế nữa, trong giáo hội đã có nhiều mẫu gương của các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân hy sinh mạng sống để bảo vệ nhân phẩm cho các dân tộc đó. Trong tuyên bố, hai bộ của tòa thánh cũng nhìn nhận nhiều Kitô hữu đã thực hiện những hành vi xấu xa chống người bản địa, và chính vì thế, các vị giáo hoàng gần đây đã nhiều lần xin tha thứ về hành vi này. Ông José Francisco Calice, chuyên gia về quyền người bản địa của Liên Hiệp Quốc cho rằng, đạo lý về sự khám phá là một vết thương mở đối với nhiều người bản địa trên khắp thế giới. Điều này phải được giải quyết như một phần của quá trình hòa giải giữa các dân tộc bản địa và các quốc gia thuộc địa. Với tuyên bố của Vatican, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc khen ngợi sự công nhận của Tòa Thánh về những tác hại của thực dân hóa, gồm cả nỗi đau mà người dân bản địa phải chịu đựng, và chào mừng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong việc thúc đẩy sự tôn trọng và đối thoại lẫn nhau, đồng thời từ bỏ não trạng thực dân hóa. Quan chức của Liên Hiệp Quốc còn kêu gọi các chính phủ khác theo Tòa Thánh thực hiện điều này. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, như thường lệ, sáng thứ Tư ngày 12 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu với bài giáo lý tiếp theo về lòng nhiệt thành loan báo tin mừng, tiếp tục loạt bài giáo lý về niềm đam mê loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc phải lên đường với những sáng kiến, không thể loan báo tin mừng mà lại thụ động. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Dopo aver visto due settimane fa lo slancio personale di San Paolo per il Vangelo,
sau khi nhìn thấy cách đây 2 tuần sự hăm hở của cá nhân Thánh Phaolô đối với tin mừng, hôm nay chúng ta có thể suy tư sâu sắc hơn về lòng nhiệt thành đối với tin mừng, khi chính Ngài nói về điều này và mô tả nó trong một số thư của Ngài. Qua kinh nghiệm của chính mình, Phaolô không thể làm ngơ trước mối nguy hiểm của một lòng nhiệt thành méo mó, đi sai hướng. Chính Ngài đã rơi vào mối nguy này trước khi bị ngã theo sự quan phòng của Chúa trên đường đi Damas. Đôi khi chúng ta phải cẩn thận với sự háo hức lạc hướng, nhiệt tâm tuân giữ các quy tắc thuần túy con người và lỗi thời đối với cộng đồng Kitô hữu. Những người này, Thánh Tông Đồ viết, nhiệt thành với anh em không phải vì mục đích tốt. Chúng ta không thể bỏ qua lòng nhiệt thành mà một số người dấn mình vào những công việc sai trái, ngay cả trong chính cộng đồng Kitô giáo. Người ta có thể tự hào về một sự hăm hở truyền giáo sai lầm, trong khi thực tế là người ta đang theo đuổi hư vinh hoặc sự xác tín của chính mình, hoặc một chút yêu mình. Vì vậy, chúng tự hỏi, theo Thánh Phaolô, những đặc điểm của lòng nhiệt thành truyền giáo đích thực là gì? Vì lý do này, bản văn mà chúng ta nghe ở phần đầu tiên có vẻ hữu ích, một danh sách các vũ khí mà vị tông đồ chỉ ra cho trận chiến thiêng liêng. Trong số những điều này, có sự sẵn sàng truyền bá tin mừng, được một số người dịch là lòng nhiệt thành. Đây là người nhiệt thành mang những ý tưởng tiến tới và được gọi là dày. Tại sao? Tại sao lòng hăng say tin mừng lại liên quan đến những gì bạn mang cho đôi chân? Ẩn dụ này lấy lại một đoạn văn của ngôn sứ Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ, và nói với Sion rằng Thiên Chúa ngươi là vua hiện trị. Ở đây, chúng ta cũng thấy nói đến bàn chân của người loan báo tin mừng. Tại sao? Bởi vì ai đi loan báo tin mừng cũng phải di chuyển, phải bước đi. Nhưng chúng ta cũng lưu ý rằng trong văn bản đó, Thánh Phaolô nói về chiếc giày như một phần của binh giáp, theo kiểu loại suy về hành trang của một người lính ra trận. Trong các chiến trận, điều cần thiết là phải có sự ổn định để hỗ trợ, để tránh những nguy hiểm của địa hình, vì đối thủ thường rải đầy cạm bẫy trên chiến trường, và để có sức mạnh cần thiết để chạy và di chuyển đúng hướng. Vì vậy, việc mang giày sẽ giúp để chạy và tránh những cản trở. Lòng nhiệt thành truyền giáo là chỗ dựa cho lời loan báo, và những sứ giả giống như đôi chân của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Không có loan báo nếu không có chuyển động, không có đi ra, không có sáng kiến. Điều này muốn nói rằng sẽ không có Kitô hữu nếu không bước đi, không có Kitô hữu nếu Kitô hữu không bước ra khỏi chính mình và loan báo tin mừng, và cũng không có loan báo nếu không di chuyển, không bước đi. Tin mừng không được loan báo khi đứng yên hay đóng kín trong văn phòng, tại bàn làm việc hay trước máy vi tính, bằng những tranh luận như những sư tử bàn phím, và thay thế tính sáng tạo của lời loan báo bằng việc cắt dán các ý tưởng được lấy ở đâu đó. Tin mừng được loan báo bằng cách di chuyển, bước đi và tiến tới. Thuật ngữ được Thánh Phaolô sử dụng để chỉ giày dép của những người mang tin mừng là một từ Hy Lạp có nghĩa là sẵn sàng, chuẩn bị và sốt sắng. Nó trái ngược với sự cẩu thả, không tương thích với tình yêu. Thật vậy, ở chỗ khác, Thánh Phaolô nói rằng, anh em hãy nhiệt thành, không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Thái độ này đòi hỏi trong sách xuất hành để cử hành hy tế của sự giải thoát vượt qua. Các ngươi phải ăn thế này, lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy, ta sẽ vượt qua. Một người loan báo thì sẵn sàng lên đường, và anh ta biết rằng Chúa đã vượt qua cách bất thình lình. Do đó, anh phải thoát khỏi sự đập khuôn và sắp đặt trước để thực hiện một hành động mới và bất ngờ. Hãy chuẩn bị cho điều bất ngờ. Bất cứ ai loan báo tin mừng thì không thể bị hóa thạch trong những chiếc lồng của sự hợp lý, hay trong mọi việc luôn luôn được thực hiện theo cách này, nhưng sẵn sàng đi theo một sự khôn ngoan không thuộc về thế gian. Như Thánh Phaolô nói về chính mình. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng của Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Ở đây, điều quan trọng là phải có sự sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ của tin mừng. Thái độ này vốn là một sự thôi thúc, một sáng kiến và một sự bước đi bước trước. Không để vượt mất cơ hội để loan báo tin mừng bình an, thứ bình an mà Chúa Kitô biết trao ban nhiều và tốt hơn của thế gian. Vì vậy, tôi khuyến khích anh chị em trở nên những người loan báo tin mừng di chuyển, không sợ hãi nhưng tiến bước, mang vẻ đẹp của Chúa Giêsu, điều mới mẻ của Chúa Giêsu, điều làm thay đổi tất cả. Hãy suy nghĩ một chút. Chúng ta có phải là người nhiệt thành của Chúa Giêsu hay không? Cuối buổi tiếp kiến, trong lời chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào các tân phó tế dòng tên vừa chịu chức phó tế chiều hôm qua, trong đó có thầy Trần Đỉnh, cộng tác viên của Vatican News tiếng Việt, đặc biệt với chuyên mục giáo huấn vui. Đức Thánh Cha chúc các tân phó tế trung thành theo thầy Chí Thánh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trending.
Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 61 từ số 212 đến số 213, chỉ có 2 số thôi.
Hai số thôi nhưng mà ngày nào cũng khoảng mấy chục phút. Và tôi nhớ là lần trước là hình như là sắp hết giờ, thành ra tụi mình gấp gáp chạy dưới điện đó, rồi kết thúc rẹt rẹt luôn. Thế thì cậu nghĩ là tuần này chúng ta có nên tu lại không?
Ý cậu là đọc lại hả? Thôi thôi ông ơi, ông làm ơn đi, đọc lại rồi lại trễ lại. rồi lại đọc lại rồi lại trễ. Kiểu này thì cứ đến Tết Congo mới xong ạ.
Hợp lý. Ủa mà bộ Congo không có Tết hay sao tự nhiên nói gì Tết Congo?
Thì tôi đã đến đó bao giờ đâu, nghe dân gian người ta nói thế thôi. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là họ dùng từ gì thì dùng mà không có dùng từ Tết. Đặc biệt là không có Tết, không có bánh chưng, không có bánh tét.
Tôi lại ông, con lại bố giải thích kiểu vậy ai chả giải thích được, nghe sáng sủa ghê ta. Ôi, nãy giờ mà ôn bài cũ tôi thấy xong rồi á, đợi ông giải thích Tết Congo với bánh chưng, bánh tét.
Thì bây giờ ôn làm gì mà căng.
Thì tôi nhớ là lần trước đó là phần 2 của cái mục gọi là hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân đúng không?
Rửa thì nội dung trong đó có chi?
Thì nội dung nói là không yêu thì thôi, mà đã yêu thì phải yêu cho ra hồn.
Gì nữa ông? Yêu rồi chết luôn hay sao mà ra hồn? Hồn liền khỏi xác luôn.
Nó phải mô. Tóm vậy nó, chữ ý của Đức Thánh Cha đó là khuyến khích các bạn trẻ yêu thật nè, sống thật nè, hiểu nhau và hiểu biết với những gì sẽ phải cam kết để xây dựng một lối sống chung sau này.
Trời trời, đang nói cái giọng Huế trời nó dễ thương, mà tại sao mà ông chuyển sang cái đột ngột này?
Xưa nói chung là có cô bạn người Huế nó bày cho nó cái chừng đó thôi, không biết nói thêm.
Có nghĩa là cái lúc mà tình yêu đang lên cao á thì nói giọng Huế đúng không? Còn khi mà nói đến cái gọi là xây dựng lối sống chung sau này á thì gọi là nó tách rồi,
nó là chuyện tương lai nữa.
Nhưng mà tôi thấy cái ví dụ của cậu là hợp lý, bởi vì là nếu mà thấy ít điểm chung quá, ví dụ như là ngôn ngữ chẳng hạn, văn hóa
đâu,
thì phải can đảm chia tay thôi đúng
thì
không?
Đó lúc nãy can đảm đổi liền qua tiếng bình thường luôn. Đó,
nhưng mà tôi thấy câu tóm vừa rồi của cậu làm tớ tưởng là yêu là phải hồn lìa khỏi xác đấy.
Thì người ta bảo đó, cái gì đó, yêu là chết ở trong lòng một ít đúng không? Chứ không phải là hồn lìa khỏi xác. Một ít ở đây nghĩa là gì? Đức Thánh Cha nói rằng là có một điều nữa là nếu mà đã quyết định đến với nhau thì cũng sẽ biết là sẽ có những điều cần phải hy sinh, bỏ đi từng cái nhỏ nhỏ chút. Đó.
Nhưng mà thậm chí là nhiều khi có phải cái lớn nữa không ơi?
Ừ thì lớn ở đây á, tức là không những là những cái nhỏ nhỏ, tại vì nó lớn, mà lớn ở đây ý nói là bỏ luôn cả chính mình, bỏ chính mình.
Chứ ai cũng giữ ý riêng thì đâu chịu nổi đúng không?
Ai sống ai được.
Đúng rồi, nếu mà trải qua được cái mục gọi là chuẩn bị hôn nhân á, thì bây giờ mình tới cái mục gì?
Thì mình tới một hôn nhân luôn, bỏ chị chuẩn bị đi.
Chắc chắn là như vậy rồi, nhưng mà cụ thể là cái gì?
Là nuôi lợn.
Cái gì? Nuôi heo hả?
Không, heo khác lợn không?
Khác chỗ nào? Trời.
Sao không khác? Heo á, là nó ăn cái gì?
À, heo thì nó ăn bắp, còn con lợn thì nó ăn ngô, đúng không?
Minh, đấy, ít ra phải biết như vậy. Thì đó, sau khi chuẩn bị hôn nhân là nuôi lợn.
Không, cái này phải là nuôi heo, sau nuôi heo là cái gì?
Thôi được, heo lợn gì cũng được hết, nhưng mà đại khái là sau khi nuôi lợn rồi thì viết thiệp cưới.
Lo mời khách này kia phải không?
Đúng rồi.
Trời ơi, khổ tôi quá ông ơi.
Khổ không, ông có cưới hồi nào tôi không biết, cũng khổ.
Nhưng mà tôi khổ với cái hình thái gọi là nuôi lợn, nuôi heo rồi viết thiệp các kiểu. Nhưng mà vấn đề quan trọng là cái tinh thần của bạn trẻ nó phải như thế nào. Thì ông vào bài mới giùm tôi lại.
Thì đây lúc vậy là lung khởi thôi. Bây giờ là trực diện vấn đề, Đức Thánh Cha sẽ chỉ cho các bạn trẻ việc chuẩn bị cử hành hôn lễ. Và đó là tự đề tuần này luôn.
Đấy, ông cứ phải rõ cho tôi như vậy. Thế bây giờ là vào số 212 này. Về việc chuẩn bị gần cho hôn nhân. Cái này là chuẩn bị gần nha. Người ta có xu hướng tập trung vào những thiệp mời này.
Đấy, lúc nãy đó, viết thiệp đó.
Trang phục này.
Đấy.
Rồi lễ lạc này.
Ừ, rồi heo nè. Rồi gà nè. Rồi heo chưa đủ còn lại lợn nữa. Rồi voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đủ thứ.
Rồi nói chung là vô số những chi tiết mà nó bao gồm tất cả những gọi là tính cả ngân sách nữa.
Đấy
rồi sức lực, tất cả tiêu tốn tất cả mọi sức lực và niềm vui.
Sáng nay đọc trên Facebook có một bạn đó, nó ngồi nó làm thống kê ra phải chuẩn bị để là đám cưới á, gần 400 triệu.
Chú trời.
Thấy không?
Gần nửa căn nhà rồi.
Thì đấy, thành ra tôi phải không chọn cái đường không cưới là thấy hợp lý đấy. Đấy.
Nhưng mà Đức Thánh Cha tôi thấy là chuẩn ở chỗ này này. Các đôi bạn á hầu như là rã rời, kiệt sức trong cái ngày hôn lễ.
Đấy.
Đó. Thay vì dành nguồn sinh lực tốt nhất của mình để chuẩn bị cho chính mình.
Đấy.
Cho cái ngày uyên ương cùng sánh bước với nhau trên một hành trình lớn. Thì đây là rã rời.
Rượu rã rồi, mà không chỉ đôi bạn trẻ đâu mà là cả bố mẹ, gia đình hai bên luôn. Đuối hết.
Đúng rồi.
Đuối.
Này là tôi chứng kiến rồi.
Tôi xạo quá, trong ông cưới hồi nào tôi không bảo ông chứng kiến.
Trời, cái này là kinh nghiệm cá nhân của tôi.
Kể nghe thử coi.
Năm tôi 18 tuổi á, có lần kia nhỏ bạn thân á, nó rủ tôi về nhà nó mà chơi cái trò gọi là trò vợ chồng.
Trời, 18 tuổi rủ nhau về chơi trò vợ chồng. Trời đất ơi.
Mà cái tình hình là cái hôm đó là ba mẹ nó vắng nhà luôn.
Trời ơi, ly kỳ, nhỏ này biết lựa dịp ghê ta.
Mà sao không biết sao không?
Rồi sao?
Tôi cũng hí hửng dữ lắm.
Thôi, mà có cái gì có quá tế nhị không?
Trời,
kể
trời,
ở đây mọi người bên đài nó nghe hết giờ.
Thôi nhưng mà cái nỗi khổ tâm của tôi thì tôi cũng kể
thôi. Thôi ông chân thành thì tôi đón nhận.
Thì cái lần đó là nó bắt tôi rửa chén ông ơi, lau nhà này, giặt đồ.
Rồi sao phút sau?
Thì đó nó bảo chơi trò vợ chồng á. Rồi xong xuôi xong nó rửa trứng, nó kêu là nghỉ.
Nghỉ chơi nữa. À, nó trò vợ chồng. Mà tôi thấy là nhiều cặp vợ chồng chơi trò đó thật á, rửa chén, lau nhà, xong rồi nghỉ chơi. Đấy, ta bảo không sai, ông bà ta nói chỉ cần một chút tình yêu thì những đứa thông minh như Trần Đỉnh đều trở nên lú lẫn. Nguyên văn là óc chó. Còn tôi là tôi nói lú lẫn thì là nói chấm, nói giảm rồi đó.
Là giảm thanh ấy đúng không?
Giảm thanh đó.
Nhưng mà đúng là khi mà có tí tình yêu vào là người ta cũng hơi lú lẫn thật. Vậy Đức Thánh Cha nói luôn, mà chính cái não trạng mà dành hết nguồn lực cho những việc mà chuẩn bị đó, cũng gặp thấy rất là nhiều nơi các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ mà gọi là sống thử, sống chung với nhau mà không bao giờ đi đến kết hôn. Vì họ nghĩ rằng làm sao? Họ nghĩ rằng là tổ chức một cái lễ cưới thì nó gọi là tốn kém quá. Thay vì họ dành ưu tiên tình yêu cho nhau rồi hợp thức hóa hôn nhân ấy trước những người khác đúng không? Thì lại dồn quá nhiều lực vào cái gọi là chuẩn bị kết hôn.
Tức là những cái bên ngoài đó thôi. Đấy. Thay vì tập trung vào rửa chén rồi lau nhà những cái bên trong. Và chúng tôi xin gửi đến các bạn đính hôn thân mến, Đức Thánh Cha nói các bạn thế này: các con hãy, tại vì Đức Thánh Cha nói trên ngày xưa là các con hãy can đảm làm khác với người ta, tức là khác người đó. Đừng để mình bị xã hội tiêu thụ, vốn thích sự hào nhoáng bên ngoài nuốt chửng các con.
Và điều quan trọng là tình yêu gắn kết các con nên một. Cái tình yêu ấy củng cố và thánh hóa nhờ ân sủng của Chúa Kitô.
Đó, một túp lều tranh hai trái tim vàng thôi đó. Và các con có thể chọn việc tổ chức hôn lễ một cách đơn sơ và giản dị. Đức Thánh Cha khuyên như vậy: hãy đặt tình yêu lên trên tất cả.
Đúng rồi. Và các tác viên mục vụ và cả cộng đoàn có thể trợ giúp để cái sự ưu tiên này, sự ưu tiên của giản dị, của đơn sơ, của tình yêu trở thành quy chuẩn chứ không phải là một biệt lệ.
Đó.
Cậu thấy không? Đức Thánh Cha cực kỳ nhấn mạnh về cái sự đơn sơ, đặt cái tình yêu lên trên top. Đó.
Quá hay, quá hay. Hết số 212, phải nói là số này Đức Thánh Cha chạm đúng thực tế luôn.
Đó. Lo chạy các kiểu đúng không? Như thể là làm đám cưới mà không hoành tráng thì dân chúng nó cười cho. Mà chính xác hơn là không làm đám cưới hoành tráng thì hôn nhân không thành.
Chứ sao nữa, người ta bảo chuyện cả đời mà ông.
Thì đúng là chuyện cả đời. Nhưng mà chuyện mà Đức Thánh Cha nói ở đây đó là tình yêu, quan trọng cái chữ tình yêu. Nó gắn kết người ta nên một. Nó củng cố, nó bổ túc cho nhau. Quan trọng là sống với nhau cả đời. Đấy. Đi nó đường dài, cậu hiểu không? Chứ bây giờ một ngày hoành tráng rồi sau bắt đầu là cả cuộc đời lặng lẽ,
tập trung trả nợ.
Cái đấy thì là toang luôn.
Ủa mà giờ sao chứ, giờ bộ khỏi cưới hả? Tại vì thôi là tổ chức phiền phức qua khỏi cưới luôn.
Trời, ông lại nhảy từ thái cực này sang thái cực kia rồi. Đức Thánh Cha nói á, tổ chức thì tổ chức, nhưng mà tổ chức một cách đơn sơ và giản dị, đặt tình yêu lên trên.
Mà cái này phải là một cái sự biến đổi não trạng luôn á chứ hả?
Tại
vì giờ mình thì muốn như vậy, các đôi bạn trẻ muốn như vậy, mà gia đình hai bên không muốn cũng căng à. Mà tôi thấy cũng phải thôi ông ơi, giờ làm hoành tráng quá, mời quá trời khách luôn. Mà đâu phải khách nào cũng phải vui vẻ nhiệt tình đi đâu. Có khi á, dạo này á, là người ta đi để người ta bỏ phong bì. Người ta không đi người ta cũng gửi phong bì. Để làm gì? Để trả nợ.
Đúng rồi. Mà tôi thấy có những thành phần khác á, là người ta nói là người ta thích đi đám giỗ hơn là đi đám cưới. Bởi vì sao không biết đâu.
Tại sao?
Thì đỡ phải bị hỏi là bao giờ thì đến lượt mày.
Là khi nào cưới hả? Ông có giờ bị hỏi câu đó chưa?
Thì tôi trả lời thẳng thắn luôn. Ế bây giờ là xu thế.
Thôi trở lại vấn đề đi. Xu thế giờ thực tế nè. Thực tế là lương tháng được bao nhiêu đâu mà thắt lưng buộc bụng đi đám cưới. Đúng một rồi. Tháng mà bạn thân nó mời cả năm cái đám cưới là thôi thấy rồi đó.
Toàn vậy là không thấy Tết luôn á.
Đấy.
Vậy nên là Đức Thánh Cha nói là các bạn đính hôn thân mến, các con hãy can đảm làm khác với người ta.
Đấy.
Đó. Đừng để cái xã hội này nó nuốt chửng mình. Cái hào nhoáng của thiên hạ này nó sẽ gọi là bóp nghẹt chính mình.
Đặc biệt Đức Thánh Cha nhấn mạnh các tác viên mục vụ và cả cộng đoàn hãy trợ giúp để sự ưu tiên cho tình yêu đó trở thành quy chuẩn chứ không phải là biệt lệ.
Đúng rồi, có nghĩa là một cái gì đó phổ biến, một cái quy tắc chung.
Đấy.
Chứ không phải là một cái gì đó ngoại lệ đâu.
Không phải khác người.
Đúng rồi, nhưng mà tôi thấy cái cách nghĩ về sự giản dị, về đơn sơ cần phải đặt lên hàng đầu.
Đặt lên hàng đầu, đặc biệt là đặt vào xã hội Việt Nam của chúng ta.
Bởi vì cậu biết không, yêu một cô gái giản dị thì cậu sẽ cảm thấy là choáng ngợp khi mà cô ấy trang điểm lên, gọi là đẹp, lộng lẫy, rực rỡ.
Chưa có kinh nghiệm mà thôi cứ tin vậy đi.
Còn nếu mà cậu yêu một người lúc nào cũng lộng lẫy, hoành tráng, thì đảm bảo là cậu sẽ hết hồn khi mà cô ấy tẩy trang.
đúng rồi thầy công nhận
nên là quan trọng là cái gọi là mặt mộc mà
đấy.
Sống đơn sơ giản dị đó.
Thành ra bây giờ cẩn thận với ba cái app ấy nha, 360 rồi gì YouLive kiểu đó, là cẩn thận ấy.
Cẩn thận, rất cẩn thận với gọi là thế giới sống ảo bây giờ.
Không thấy không, cái mặt tôi như thế này mà chụp hình trên Facebook vẫn đẹp như thường.
Không có cái mụn nào
đấy. Cà cả buổi tối đấy.
Rồi trở lại với Đức Thánh Cha vào số 213.
Đức Thánh Cha nói, trong việc chuẩn bị ngay trước lễ cưới, điều quan trọng là khai sáng, giúp cho đôi bạn hiểu rõ ý nghĩa của từng cử chỉ để họ có thể sống việc cử hành phụng vụ cách sâu xa nhất.
Cái này gọi là chuẩn bị gần, rất gần cho cái ngày lễ cưới này. Gọi là nghi thức phụng vụ đúng không?
Đúng
phải
rồi.
Hiểu được cái nghi thức ấy.
Đấy. Và Đức Thánh Cha dặn chúng ta rằng là hãy nhớ, trong trường hợp của hai người đã được rửa tội, thì sự cam kết trọng đại như là việc bày tỏ lời ân thuận kết hôn nè, và sự kết hợp thân xác của hai người làm cho hôn nhân nên hoàn hợp chỉ có thể được giải thích như là những dấu chỉ tình yêu của con Thiên Chúa làm người kết hợp với hội thánh trong giao ước tình yêu.
Ôi trời ơi, tôi đau đầu quá. Cái gì mà ngay trước cái ngày lễ mà giải thích người ta về Chúa Kitô rồi hội thánh giao ước tình yêu, nó có hợp lý không?
Hợp lý thì vẫn hợp lý, mặc dù là hơi khó hiểu nhưng mà từ từ trong cả cuộc sống dần dần họ chiêm nghiệm một tí họ sẽ hiểu.
À, nghĩa là các thừa tác viên ngay trong những ngày gần đó thì nhắc lại cho người ta nhớ những cái bí tích mà đưa dẫn người ta từ bí tích rửa tội nè, bí tích giao hòa này, bí tích thánh thể này, dần dần tới bí tích hôn nhân.
Đấy. Đó. Mà nếu mà thấy khó hiểu nữa thì giờ về nhà in to một cái bảng khoảng 1m2, in cái lời gì, in cái lời thề hứa trong lúc mà trao nhẫn cho nhau đó, cầm tay nhau đó. Ở cái gì mà anh là gì đó, rồi em là gì đó, anh hứa.
Hứa dưới lòng trung thủy với em, khi thuận lợi cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh.
Thiếu không? Thiếu một ý.
Sao nữa?
Đọc cho đủ, khi online cũng như khi offline. Thời này là phải coi cái đó.
Khi ở nhà cũng như ra ngoài đường đúng không? Đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng, nơi những người đã được rửa tội, thì lời nói và cử chỉ được chuyển thành một cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ diễn tả đức tin.
Thân xác của chúng ta nè, với những ý nghĩa mà Thiên Chúa muốn đưa vào đó khi tạo dựng, thân xác lúc ấy được biến đổi thành ngôn ngữ của các thừa tác viên bí tích. Chưa? Họ ý thức rằng trong giao ước hôn nhân, mầu nhiệm được biểu lộ và thực hiện đó là mầu nhiệm tình yêu.
Đúng rồi. Và hết số 213 này thì tôi thấy là theo cái tinh thần của số này, thì tôi thấy là có nhiều bạn trẻ hay lắm. Bởi vì trước lễ cưới nhá, thay vì chạy như trong chóng để mà lo gọi là heo, là lợn, là gà đúng không? Thì là bạn ấy dành 3 ngày để tĩnh tâm.
Thiệt luôn á hả? Không tin như thế này trong tưởng tượng chứ đâu
ra. Trước ngày lễ cưới luôn, dành 3 ngày để tĩnh tâm, tự hỏi lại lòng mình. Chúa ơi, Chúa muốn con làm cái gì đấy? Còn đối diện với cái hành trình sắp tới của con như thế nào?
Cái này tôi nghi là chú rể là trưởng nhóm sinh viên, còn cô dâu là ca trưởng ca đoàn đúng không?
Hoặc là giáo lý viên.
Giáo lý viên.
Tôi thấy cái ví dụ này gọi là quá chuẩn luôn cho cái bài hôm nay, quá chuẩn.
Quá hay luôn, đôi bạn trẻ này rất đáng khen luôn, mà sao giờ tôi mới nghĩ ra ta?
Tôi là tôi thấy ông mà nghĩ ra thì chắc bây giờ ông không ngồi đây nữa rồi.
Tôi thì giờ biết tôi có muộn đâu.
Trời, ông muốn chuyển hướng hả? Kiếm người tĩnh tâm chung 3 ngày luôn hả?
Thôi ông ơi, cái đầu. Nghĩa là gì? Ý tưởng của tôi á là cần có một chút gì đó thiêng liêng cho các bạn trẻ. Thế là bây giờ mình biết, mình khuyên các bạn trẻ vẫn còn kịp. Nó phải là áp dụng cho mình thôi, không? Và sau đây thì anh Huy và Trần Đỉnh xin hát tặng quý vị và các bạn một cái lời tâm sự, có lẽ là của một người vợ gửi cho người chồng của mình, hoặc là những người yêu sắp cưới gửi cho nhau, với lời nhắn nhủ là hãy đặt tình yêu lên trên hết và vượt qua tất cả những cái sự hào nhoáng bề ngoài để có được hạnh phúc.
Và hai chữ giản dị là điều trên hết.
Bài hát tên là Ấm Nồng.
Xin anh đừng là mây bay, suốt đời em không với tới. Xin anh đừng là con suối, bởi nguồn sẽ đổ về sông. Xin anh đừng là vừng đông, cho em trói loa đôi mắt. Xin anh đừng là khoảnh khắc, để rồi tan biến hư vô. Anh đừng là ngôi nhà to, để em đi qua ngần ngại. Anh đừng là bờ là bãi, đổi thay dấu bề cuộc đời. Anh cứ là anh thế thôi, ấm nồng vòng tay thân thiết. Nơi với em gục vào quên hết khổ đau cơ cực đời thương. Anh cứ là anh thế thôi, ấm nồng vòng tay thân thiết nơi em gục đầu quên hết khổ đau.
Vâng, anh cứ là anh thế thôi, ấm nằm vòng tay thân thiết nơi em gục vào quên hết khổ đau cơ cực đời thường. Chúng tôi cũng mong là Giáo Huấn Vui cũng sẽ là một nơi để quý vị gục vào và quên hết những khổ đau vất vả của đời thường.
Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.